lòng con khiêm cung khi nhìn lên Cha thấy, lòng con yên vui trong tình yêu của Ngài. Bởi bình hoa trên đời này, ngôi sao vô nghĩa trong vinh quang thiên đường. Lòng con khiêm cung khi chờ
sống chừng nào tôi sẽ hát sướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.
Lòng con tôn kính.
Cuộc đời con nguyện xin tôi xin tuyên đọc lời Chúa được chép trong Cô-rinh-tô nhất, đoạn 12, từ câu 12 cho đến câu số 26. Vì giống như thân thể con người, một thân nhưng có nhiều bộ phận, và tất cả các bộ phận của thân dù nhiều nhưng vẫn thuộc về một thân, Đấng Christ cũng vậy. Vì cùng một Đức Thánh Linh mà tất cả chúng ta đã được báp têm vào một thân, bất luận người Do Thái hay người Hy Lạp, bất kể nô lệ hay tự do, và tất cả đã được uống chung một Đức Thánh Linh. Vì thân không phải chỉ là một bộ phận mà gồm nhiều bộ phận. Nếu chân nói, vì tôi không phải là tay, tôi không thuộc về thân, có phải vì vậy mà chân không là một phần trong thân chăng? Nếu tai nói, vì tôi không phải là mắt, tôi không thuộc về thân, có phải vì thế mà tai không là một phần trong thân chăng? Nếu cả thân là mắt, thì làm sao nghe? Nếu cả thân là tai, thì làm sao ngửi? Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt các bộ phận trong thân, cái nào vào việc nấy theo ý Ngài muốn. Nếu tất cả là một bộ phận thì thân ở đâu? Thế thì có nhiều bộ phận, nhưng chỉ có một thân. Mắt không thể nói với tay rằng tôi không cần đến bạn, hay đầu cũng không thể nói với chân rằng tôi không cần các bạn. Ngược lại, những bộ phận nào trong thân tưởng là yếu hơn lại là cần thiết. Những bộ phận nào trong thân chúng ta nghĩ là tầm thường, chúng ta phải đối xử cách tôn trọng hơn. Những bộ phận nào kém đẹp đẽ, chúng ta phải trang điểm nhiều hơn cho được đẹp đẽ lên. Còn những bộ phận nào đã đẹp sẵn rồi thì không cần trang điểm thêm. Đức Chúa Trời đã khéo sắp đặt các bộ phận trong thân để bộ phận nào yếu kém thì được tôn trọng nhiều. Hầu trong thân không có sự phân rẽ, nhưng tất cả các bộ phận phải lo tưởng đến nhau. Nếu một bộ phận nào đau, tất cả các bộ phận cùng đau. Nếu bộ phận nào được tôn trọng, tất cả các bộ phận cùng vui mừng.
Xin chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta dâng thìa này cho Chúa cai quản. Cứ lại Đức Chúa Trời, Đấng mà chúng con yêu mến và thờ phượng. Chúng con cầu xin Chúa Ngài hiện diện giữa sự thờ phượng của chúng con. Xin Ngài dạy dỗ chúng con bằng lời của Ngài. Xin Chúa ở cùng môi miệng con, soi sáng chính mình con, để không phải con nói ra lời của con mà bằng lời của Chúa phán với con cái của Ngài. Xin Chúa dạy chính mình con, để chính mình con cũng sống lời của Chúa và thực hành lời của Chúa trong suốt cuộc đời của con. Con cảm ơn Ngài. Con dâng thì giờ này trong tay Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Năm 1991, lúc mà các quốc gia Đông Âu, các quốc gia cộng sản của Đông Âu liên tục thay nhau mà sụp đổ, thì lúc bây giờ nhà cầm quyền Việt Nam mới hoảng hốt chạy qua Trung Quốc để cầu hòa. Và lúc bây giờ thì ông Thủ tướng Chu Dung Cơ và ông Tổng Bí thư Giang Trạch Dân, sau khi làm hòa được rồi thì ông tặng cho Việt Nam 16 chữ vàng. 16 chữ của ông Chu Dung Cơ là sơn thủy tương liên, văn hóa tương thông, lý tưởng tương đồng, vận mệnh tương quan. Có nghĩa là núi liền núi, sông liền sông, văn hóa thì giống nhau, lý tưởng thì thông cảm nhau, và vận mệnh thì liên quan với nhau. Và ông Giang Trạch Dân cũng tặng cho Việt Nam 16 chữ là trường kỳ ổn định, diện hướng tương lai, một lần hữu hảo, toàn diện hợp tác. Có nghĩa là ổn định lâu dài, cùng hướng mặt về tương lai, cùng là láng giềng tốt đẹp với nhau và hợp tác với nhau toàn diện. Chúng ta thấy mấy cái câu đúng là chữ vàng phải không? Hay lắm. Nhưng mà rồi chuyện gì xảy ra? Chỉ mấy năm sau thôi thì Trung Quốc đem quân qua chiếm Hoàng Sa, chiếm trọn Hoàng Sa, rồi cho các binh đội của họ đóng quân và củng cố các bãi cạn, bãi san hô của ở trong vùng Hoàng Sa và Trường Sa. Không những như vậy, tới năm 2014 họ đem cái giàn khoan 891 đem vào trong tận trong lãnh hải của Việt Nam, và họ dự định sẽ thăm dò dầu khí ở tại đó. Nhưng mà khi không phải Việt Nam mà cả thế giới cũng lên tiếng lên án cho họ thì họ rút lui. Nhưng mà rồi họ vẫn cứ tiếp tục như vậy, không có từ bỏ. Chúng ta thấy đó là cái tình nghĩa của con người. Đây mặc dù là chữ vàng, nhưng mà chữ đó thì có thể bay thành mây khói. Nhưng Kinh Thánh chúng ta có tặng chúng ta mấy chữ vàng, 12 chữ vàng. Tôi xin đọc 12 chữ vàng mà Kinh Thánh tặng chúng ta. Đó là đồng gia tương ái, đồng hội tương thân, đồng lân tương trợ. Kinh Thánh dạy chúng ta cùng hội thánh, cùng gia đình thì phải yêu thương nhau. Cùng hội thánh thì tương trợ nhau, giúp đỡ nhau. Cùng ở trong một cùng thôn xóm thì chúng ta cũng phải giúp đỡ họ. Đó là cách mà chúng ta đối với người ngoài. Đó là cách mà chúng ta đối với gia đình, vợ chồng, con cái. Đó là cách mà chúng ta cư xử giữa anh em trong hội thánh với nhau. Kinh Thánh nói rằng, vì như chỉ có một thân, vì giống như thân thể con người, một thân nhưng chỉ có nhiều bộ phận, thì tất cả các bộ phận của thân dù nhiều, nhưng vẫn thuộc về một thân, thì Đấng Christ cũng vậy. Tất cả chúng ta, dù là ở trong hội thánh, dù là ở trong gia đình, dù đi ra ngoài xã hội, thì chúng ta tất cả đều thuộc về Đấng Christ. Và Đấng Christ là lẽ sống của chúng ta, Đấng Christ là sự sống của chúng ta. Bởi vậy cho nên, dù ở trong gia đình, dù ở trong hội thánh, dù ở giữa xã hội, cộng đồng, thì chúng ta phải bày tỏ tình yêu của Chúa ra trước mặt mọi người. Và chúng ta phải sống sự sống của tình yêu đó. Tình yêu trong hội thánh thì cũng giống như khí huyết trong thân thể con người. Trong thân thể con người, nếu như một khí huyết mạnh mẽ đó, thì con người đó sống có sức sống mạnh mẽ, ít bệnh hoạn. Trong hội thánh cũng vậy. Nếu chúng ta có tình yêu thương, thì sự sống của Chúa ở trong đời sống của chúng ta sẽ bày tỏ ra một cách rất là mạnh mẽ. Khi tình yêu thương chan hòa trong hội thánh, phát triển trong trong gia đình và lan tỏa ra trong hàng xóm, trong sở làm, thì ánh sáng và sự sống của Chúa sẽ đến những nơi đó. Đó là ý nghĩa của 12 chữ vàng mà Kinh Thánh dạy chúng ta. Hôm nay tôi xin cùng khuyên bạn chị em học về 12 chữ vàng đó, để chúng ta cùng được hưởng thiên đàng trên đất, cho gia đình của chúng ta được hạnh phúc, cho hội thánh chúng ta được phát triển và đồng bào của chúng ta được biết Chúa. Bốn chữ thứ nhất là đồng gia tương ái, tức là in the family, We love each other. Từ ban đầu, Đức Chúa Trời đã lập gia đình để bảo tồn loài người. Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân trên tình yêu của con người. Tất cả những thứ khác, thức ăn, thức mặc, thức uống, tất cả những cái đó chỉ là những vật chất. Nhưng mà hôn nhân phải dựa trên tình yêu. Hôn nhân, nếu không có tình yêu, thì hôn nhân đó trở thành một cái, nó không còn là một ý nghĩa của hôn nhân nữa. Bởi vì con người đánh mất cái nguyên tắc mà Đức Chúa Trời đã dành cho hôn nhân. Nè, Kinh Thánh cho chúng ta biết là gia đình của chúng ta giống như một hội thánh thu nhỏ. Ông khuyên các bà hội thánh Ê-phê-sô rằng, hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa. Vì chồng là đầu vợ, như Đấng Christ là đầu hội thánh. Nếu trong hội thánh, Đấng Christ là đầu, là chủ, thì trong gia đình, người chồng, người cha phải là đầu, là chủ của hội thánh. Có lẽ có một số bà thì nó hơi bất công. Ông chồng thì cũng phải bình đẳng, nam nữ bình đẳng, nam nữ bình quyền, sao là có chuyện ông chồng làm chủ vợ. Không phải đâu. Kinh Thánh không có cái ý nghĩa là chồng Chúa vợ tôi, giống như là văn hóa Việt Nam thuở xưa. Cái sự làm đầu của người chồng ở trong hội thánh, Kinh Thánh nói như thế nào? Như Đấng Christ là chính mình vì hội thánh mà hy sinh, mà Ngài đã bỏ mình vì hội thánh. Đó là cái hình ảnh của tình yêu thương vợ chồng, của sự làm chủ của chồng. Đó là một trách nhiệm lớn của người chồng. Mặc dù Đức Chúa Trời dành cho cái người chồng cái địa vị rất quan trọng là làm chủ gia đình, nhưng người chồng phải nhớ rằng sự làm chủ đó nó phải giống như sự làm chủ của Đấng Christ. Nghĩa là gì? Nghĩa là phải hy sinh. Như Đấng Christ đã bỏ mình vì hội thánh, thì người chồng cũng phải sẵn sàng bỏ mình vì vợ mình, vì con mình. Có một người nào ở trong một xã hội nào mà có thể làm điều đó không? Khi mà một người chồng, người cha có thể thực hiện được điều đó, thì họ có tư cách để mà làm chủ, làm đầu trong gia đình giống như Đấng Christ vậy. Nếu Đấng Christ đã yêu thương hội thánh để bỏ chính mình vì hội thánh, thì mỗi một người chúng ta, những người thuộc về Chúa, những người làm chồng, phải biết yêu vợ mình, hy sinh. Khi mà Đấng Christ đã yêu hội thánh và dạy chúng ta yêu nhau như chính Ngài đã yêu hội thánh, yêu hội thánh như vậy, thì trong gia đình vợ phải sẵn sàng nghe lời chồng, không nghĩ là mình bị ăn hiếp. Còn chồng thì ân cần chăm sóc vợ, lắng nghe tâm tư của vợ, không nghĩ mình là bề trên của vợ. Đó là tình yêu của Đấng Christ. Đó là tình yêu hữu tương, tương trợ nhau, yêu thương nhau. Chúng ta nhớ rằng khi người ta yêu nhau đó, thì người ta sống rất là vui vẻ, hạnh phúc và khỏe mạnh nữa. Chúng ta thấy nhiều người, nhiều cặp vợ chồng nghèo lắm, nhưng mà họ rất là vui, họ rất là hạnh phúc. Như câu cải dao nói rằng, rau tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp thì sao? Gật đầu khen ngon. Ngon cái gì mà rau tôm là cái thứ người ta vứt đi, ruột bầu cũng là thứ người ta vứt đi mà sao ngon được? Là tại vì yêu nhau. Đang yêu nhau thì cái gì cũng ngon hết. Mà cái gì cũng ngon là sức khỏe tốt, phải không? Sức khỏe tốt thì là chúng ta sống mạnh mẽ, khỏe mạnh, không lo tốn tiền gì cả. Mặc dù là nghèo, nhưng mà người ta yêu nhau, vui vẻ thì sức khỏe cũng tốt và giúp cho người ta yêu đời và mọi người xung quanh cũng cảm thấy được vui lây. Đó là tình yêu vợ chồng. Thật ra thì trong đời sống không phải lúc nào cũng là cơm, lúc nào cũng là xuống thuận buồm xuôi gió. Cũng có lúc mà cơm không lành, canh không ngọt, phải không? Ở đây có quý ông bà nào mà chưa hề cãi nhau? Xin cho tôi biết. Chưa hề cãi nhau. Chỉ con Thánh, chưa chắc mấy ông Thánh đã từng được như vậy. Không bao giờ. Chúng ta là con người thì thế nào cũng có chuyện lộn xộn, lục đục xảy ra. Nhưng mà cái điều cần thiết là gì? Chúng ta hãy quên, quên đi. Chúng ta hãy tha thứ nhau đi Chúa Trời, như Đức Chúa Trời tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Mà Đức Chúa Trời tha thứ chúng ta cách nào? Ngài nói rằng phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu thì ta sẽ quăng sự vi phạm của ngươi khỏi ta bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, mấy km, mấy cây số? Ồ, không có ai nói được. Xa lắm, không bao giờ gặp nhau. Đức Chúa Trời quăng tội lỗi của chúng ta, xa chúng ta như phương Đông xa cách phương Tây. Thì Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải làm gì với nhau? Tha thứ nhau như Ngài đã tha thứ chúng ta trong Đấng Christ vậy. Hãy tha thứ nhau. Đó là cái bí quyết để giữ hạnh phúc. Chúng ta không phải lúc nào cũng có thể ôm nhau và nói rằng anh yêu em được. Cũng có lúc như vậy, phải không? Nhưng mà cũng có lúc cãi nhau, cũng có lúc gây lộn nhau. Nhưng mà cái điều cần thiết là phải quên đi như Đức Chúa Trời đã tha thứ chúng ta trong Đấng Christ vậy. Còn đối với con cái thì sao? Văn hóa Việt Nam thì rất trọng chữ hiếu, và Kinh Thánh cũng dạy chúng ta phải hiếu kính cha mẹ. Đó là điều răn mà Chúa có kèm theo một lời hứa, chúng ta phải hiếu kính với cha mẹ. Đối với những người cao tuổi thì con cái nên có sự thông cảm, bởi vì những người cao tuổi đó thì có thể lẩm cẩm, không, đã tới cái tuổi rồi thì có thể lẩm cẩm, mà họ cũng rất là dễ buồn, bởi vì họ nghĩ rằng trong đời sống của họ, họ đã từng lo lắng cho con cái, đã cho con cái học hành, hy sinh cho con cái. Tôi nhớ có những lúc mà hồi xưa những ông cha mẹ đi tản cư thì gánh hai đứa con ở trên đòn gánh để đưa con đi lánh nạn. Những cái hoàn cảnh khó khăn trong thời kỳ khó khăn thì chúng ta không ai là không nhớ. Nhưng mà khi chúng ta được sung sướng rồi, chúng ta dễ quên. Cho nên có nhiều khi con cái không nghĩ tới công lao của cha mẹ mình. Mà khi thấy người lớn tuổi mà lẩm cẩm hay là hay quên thì bực mình, la lối. Điều đó sẽ làm cho cha mẹ rất là buồn phiền. Tôi thấy có một số người thì họ thấy cha mẹ mình có gì mà quên nó lẩm cẩm thì họ chỉ cười, họ cho nó một cái chuyện vui thôi. Thì đó là một cái điều mà làm cho cha mẹ an tâm khi họ sống ở trong trại dưỡng lão hay là ở nhà bất cứ ở đâu. Thì hãy nhớ rằng cha mẹ đã từng nuôi dưỡng mình, phải hiếu kính cha mẹ. Và cha mẹ đối với con cái Thì cũng vậy, cha mẹ khuyên chúng ta phải trưởng dưỡng con cái theo lời Chúa. Nhưng mà ở trong xã hội này hay là trong thời đại này, thì cái câu mà tục ngữ của người Việt Nam chúng ta khi xưa là yêu cho roi cho vò, nó không còn đúng nữa. Bởi vì thời nay trẻ em nó biết nhiều lắm, có thể biết nhiều hơn cha mẹ nữa. Con nít bây giờ nó có internet, nó có cell phone, nó có đủ thứ hết, sách vở cũng nhiều nữa, cho nên nó biết nhiều lắm. Cho nên đừng có bao giờ mà đụng một cái thì vác roi ra đánh con. Không phải là yêu cho roi cho vọt là một cái điều mà hồi xưa đó thì người ta có thể chăm chước được, nhưng mà ngày nay điều đó không được. Ở trong xã hội này những cái đó là bất hợp pháp. Cho nên với con cái thì phải luôn luôn, mặc dầu không có kỷ luật nó mà bằng roi vọt, nhưng mà cũng phải biết kỷ luật nó khi mà nó không có vâng lời hay là khi nó làm sai. Nếu nó làm sai mà không dám kỷ luật nó thì có thể làm hư nó. Điều cần thiết hơn hết là Chúa sẽ giúp quý ông bà anh chị em dạy con cái. Chúa có thể làm công việc đó một cách rất là tốt đẹp, bởi vì Đức Chúa Trời làm việc qua thần linh của Ngài. Cho nên nếu quý ông bà anh chị em nhờ cậy Chúa thì con cái của mình sẽ đi theo đường lối của Chúa. Bởi vậy cho nên đối với con cái cần phải có sự cầu nguyện. Và ở hội thánh này chúng ta có một cái youth ministry rất là tốt. Quý ông bà anh chị em, nhất là những gia đình trẻ, cần yểm trợ cho youth ministry. Bởi vì nhiều khi cha mẹ không có đủ thời giờ để giúp cho con cái mình học hỏi lời Chúa, thì youth ministry thì giúp cho quý ông bà anh chị em làm điều đó. Cho nên những gia đình trẻ cần yểm trợ mạnh mẽ cho youth ministry. Điều thứ hai là đồng hội tương thân. Là bốn chữ vàng thứ hai, đồng hội tương thân, tức là cùng hội thánh với nhau thì thân thiết nhau, yểm trợ nhau, lo lắng cho nhau. In the church we care for one another. Một gia đình thì có thể xem như là một hội thánh nhỏ, một gia đình tin Chúa thì có thể xem như là một hội thánh nhỏ. Hồi xưa đó thì không có hội thánh nhà thờ như bây giờ, tất cả đều là những hội thánh, những gia đình người ta tụ họp lại với nhau trong nhà thôi, là tư gia, tất cả đều là hội thánh tư gia. Ơi, cho nên khi mà một gia đình mà phát triển ra thành một hội thánh thì cái hội thánh đó bắt đầu có vấn đề. Bởi vậy cho nên sứ đồ Phaolô mới chỉ cho chúng ta thấy cái liên hệ giữa các thành viên trong hội thánh giống như sự liên hệ giữa các chi thể trong thân với nhau. Hội thánh Corinto lúc bây giờ có nhiều chuyện lục đục lắm. Họ gây gỗ nhau, họ sống xác thịt. Cho nên sứ đồ Phaolô nhắc họ là sự liên hệ giữa các con cái Chúa trong hội thánh giống như sự liên hệ giữa các chi thể vậy. Chúng ta biết rằng hội thánh đó, khi chúng ta đi nhà thờ thì hội thánh cũng có cũng giống như một tổ chức vậy, cũng có điều lệ, cũng có quy ước, có những cái điều mà kỷ luật. Nếu như nào mà không có tuân theo kỷ luật đó thì phải loại trừ, phải không còn được làm thành viên nữa. Thì đó là cái tổ chức con người. Những cái quy lệ đó, những quy ước đó, những cái điều lệ đó là tổ chức của con người. Nhưng mà hội thánh thì sao? Hội thánh giống như một cái bộ phận, một cái cơ thể sống động vậy. Mà một cơ thể sống động thì không phải hễ cái chân nó teo đi thì mà đem cưa bỏ, có không? Không. Chỉ khi nào một cái chi thể mà nó thối, nó hư, nó không tiếp nhận sự sống nữa thì lúc bây giờ người ta mới đành bỏ đi. Lúc bây giờ bác sĩ mới đem cưa bỏ đi. Còn không ai mà dạy gì mà đem bỏ một cái cơ thể còn đang có thể dùng được, mặc dầu nó teo, nó xấu, nó hư. Trong Chúa không có ai là bỏ đi cả. Trong Chúa tất cả đều có một hy vọng để cùng hiệp nhau thành một thân ở trong Chúa. Thế mà một thân chi thể nào mà càng yếu lắm thì lại càng phải chăm sóc nhiều hơn, phải bảo vệ nó nhiều hơn. Đó chính là chỗ mà hội thánh chứng tỏ sự sống của mình. Nghĩa là phải bày tỏ tình yêu thương của Chúa đối với những người yếu đuối, chưa trưởng thành. Tình yêu là thước đo sự trưởng thành của người tín đồ. Tình yêu thương hay lạc quan, thấy cái tốt trong người khác. Tình yêu thương sẵn sàng phục vụ người khác. Tình yêu thương sẵn sàng nhường nhịn người khác. Tình yêu thương mong cho người khác điều tốt nhất. Thế hội thánh càng bày tỏ tình yêu thương chừng nào thì sức sống của hội thánh càng mạnh mẽ chừng nấy. Người mà được yêu thương thì sao? Họ sẽ có khả năng yêu thương lại người khác. Đó là cái vòng lan tỏa của tình yêu thương. Nhưng trong khi trong hội thánh đôi khi cũng không may có một số phần tử mà Thánh Phaolô gọi là tín đồ xác thịt. Tín đồ xác thịt là gì? Đó là những người tin Chúa, nhiều khi đó là những người tin Chúa lâu năm á, tin Chúa lâu năm. Mà đây là điều xảy ra rất nhiều trong các hội thánh. Những người này tin Chúa lâu năm, nhưng mà họ không có sự sống của Chúa. Họ không có tình yêu thương của Chúa. Họ muốn tỏ ra ta đây là biết Kinh Thánh nhiều hơn mọi người. Họ muốn tỏ đây là ta tin Chúa lâu năm, cho nên ta phải giữ vị trí này, ta phải làm công tác kia, ta phải ngồi đầu, là ta phải được tôn trọng ở trong hội thánh. Mọi người muốn điều gì thì hỏi ta, ta quyết định cho mọi người khác. Kinh Thánh gọi đó là tín đồ xác thịt. Tín đồ xác thịt. Tín đồ xác thịt thì sao? Họ kéo bè, kéo cánh, chỉ trích người khác để tự tỏ mình giỏi hơn, nhiều hơn, biết hơn. Không phải để xây dựng hội thánh. Nào có những hạng người này thì luôn có sự xáo trộn, bất an. Nếu họ không chịu ăn năn thì cuối cùng đành phải loại bỏ họ. Như một chi thể bị hoại tử vậy. Một chi thể bị hoại tử thì phải cắt bỏ. Bởi vì để nó thì thân thể sẽ chết. Tuy vậy, hội thánh phải cẩn thận. Bởi vì nếu không cư xử bằng tình yêu thương và khiêm nhường thì mà không chịu tìm hiểu, thông cảm với những con cái của Chúa thì có thể điều đó sẽ đem lại phá hoại nhiều hơn là hàn gắn. Đừng có nói rằng vì anh này là xác thịt cho nên tôi phải đối xử với anh đó, chị đó như vậy. Đừng nên nói như vậy, mà phải vẫn cứ xem họ là những thành phần thuộc về Chúa, nhưng mà khuyên nhủ họ, giúp đỡ họ, để cho họ thấy điều họ làm là sai trái, là không đầy, không đạt được tiêu chuẩn tình yêu của Đức Chúa Trời. Và khi mà họ không ăn năn thì lúc đó mới loại bỏ họ, mới xa cách họ, lìa bỏ họ, để họ cô lập họ, để cho họ không thể nào tiếp tục phá hoại hội thánh. Có một ông giáo sĩ, một người Ấn Độ giáo, họ tin Chúa rồi thì ông được Chúa kêu gọi và ông đến một bệnh viện tâm thần để làm việc ở đó, để hầu việc Chúa ở đó. Thì tại đó có một em bé, nó luôn luôn tự đập vào mặt của mình, cho nên mặt lúc nào cũng bầm tím mà chai, ông thấy tội quá. Ông cầu nguyện, thì ông Chúa tỏ cho ông biết rằng ông cần phải kiêng ăn thời gian và cầu nguyện cho em bé, để Chúa đuổi quỷ cho em bé. Thì ông cầu nguyện một thời gian, ông kiêng ăn một thời gian, rồi ông bắt đầu đem em bé ra cầu nguyện, sức dầu cầu nguyện cho em bé. Thì ông vừa cầu nguyện xong thì em bé ngã người ra, và từ há hốc miệng ra và từ miệng em bay ra một luồng hơi như mùi lưu huỳnh, mùi diêm sinh, và từ đó em được lành. Câu chuyện này nhắc tôi nhớ lại rằng hội thánh của Đức Chúa Trời giống như em bé này. Khi mà em bé này tự tay mình đập vào mặt mình thì đó là công việc của ma quỷ. Đó là công việc của ma quỷ. Chỉ có ma quỷ mới làm cho người ta tự đập vào mặt mình. Trong hội thánh mà tự đập với nhau, chia rẽ với nhau, kình chống với nhau thì đó là công việc của ma quỷ. Thì không phải sự khôn ngoan của chúng ta có thể giải quyết được, mà phải nhờ cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Phải cầu nguyện, phải hiệp một cầu nguyện để Chúa làm việc và Chúa đuổi quyền lực của Satan và giải phóng hội thánh của Chúa. Và điều cuối cùng là đồng lân tương trợ. Đó là bốn chữ cuối cùng, bốn chữ vàng: đồng lân tương trợ. In the neighborhood, help one another. Khi con cái Chúa mà có sự sống thì sự sống đó cũng bày tỏ ra giữa những người xung quanh. Chúa bảo chúng ta phải yêu thương người lân cận như ai? Như cha mẹ mình, như anh em mình, phải không? Như ai? Phải yêu thương người lân cận như chính mình. Phải yêu thương người hàng xóm lân cận như chính mình. Điều đó khó lắm á. Bởi vì hàng xóm có nhiều ông bà bố lắm, làm sao mà yêu được. Nhưng mà Chúa bảo chúng ta yêu họ. Chúng ta yêu họ. Và khi mà chúng ta yêu người lân cận như mình thì chuyện gì xảy ra? Người ta sẽ đánh dấu hỏi, tại sao những người này đối với mình tốt như vậy? Tại sao những con người này đáng lẽ họ phải trả thù mình, hay là họ phải làm lại những cái điều mà mình đã làm không tốt với họ, cư xử không tốt với họ, nhưng mà họ vẫn tốt với mình là sao? Thì khi mà người ta hỏi, đặt câu hỏi như vậy đó, thì lời chứng của chúng ta sẽ kết quả. Chúa sẽ làm việc và Thánh Linh của Chúa sẽ cảm động họ để họ đến với Chúa. Đó là điều xảy ra ở nhiều nơi. Thì chúng ta thấy ở tại Hà Nội, những hội thánh mà kết quả nhất là hội thánh gì? Hội thánh của người nghiện. Hội thánh của những người nghiện. Những người nghiện mà xây dựng hội thánh thành công là vì sao? Họ không có thần học nhiều, họ không có nhiều sự khôn ngoan, họ không có địa vị xã hội, nhưng mà họ xây dựng hội thánh thành công là vì sao? Là vì họ đã sống một đời sống thay đổi, và Đức Chúa Trời đã dùng sự thay đổi của họ để thay đổi cái cộng đồng mà họ đang sống, thay đổi những con người mà đã từng sống với họ, đã từng biết họ là những tay ba búa, là những tay cà chân, và bây giờ đã sống một đời sống tốt đẹp như vậy. Thì đó là tiếng nói của những con người thay mặt Đức Chúa Trời ở giữa cộng đồng, bày tỏ ra tình yêu của Chúa cho người khác biết. Chúng ta thấy rằng trong năm vừa qua tại Sài Gòn tổ chức những buổi truyền giảng, ba buổi truyền giảng tại Phú Thọ mà có gần 3.000 người tin Chúa là tại sao? Không phải tại một sư giảng đâu. Không phải là chỉ do những lời giảng của một sư đâu. Đó là bởi vì có những anh chị em tín hữu đã từng sống ở trong hàng xóm của mình, đã từng bày tỏ Chúa qua đời sống của mình. Cho nên khi họ mời những người hàng xóm đó đến nghe lời Chúa, thì những người hàng xóm đó đến thấy rằng những cái lời giảng này nó đúng với sự sống mà họ chứng kiến ở trong anh chị em của mình, thì họ đến tin Chúa. Đó là phước lành của Hội Thánh của Chúa khi bày tỏ tình yêu của Chúa cho những người xung quanh. Đức Chúa Trời đặt anh chị em ở giữa hàng xóm lân cận, giữa cộng đồng, giữa nơi làm việc để làm ngọn đèn của Ngài ở nơi đó. Hãy sống một cách hòa nhã, khiêm nhường, cao thượng với mọi người. Đó là cách dọn đất cho hạt giống tin lành. Các nhóm nhỏ là tiền đồn của Hội Thánh, nơi tin lành tiếp xúc với đồng bào bên ngoài Hội Thánh. Ngoài việc học Kinh Thánh và thông công với nhau, anh chị em đừng quên mình là ngọn hải đăng của Chúa ở nơi đó. Hãy tiếp xúc với đồng bào, làm chứng cho họ và đưa họ đến nghe sứ điệp cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tóm tắt lại, chúng ta cần ghi nhớ 12 chữ vàng. Chữ vàng thứ nhất là đồng gì? Đồng gia tương ái. Chữ vàng thứ nhì là đồng hội thánh, đồng hội tương thân. Thứ ba là đồng lân tương trợ. Tóm gọn 12 chữ vàng đó là yêu thương. Yêu thương trong gia đình, yêu thương trong hội thánh, yêu thương hàng xóm lân cận, cộng đồng. Khi thực hành những điều đó, anh chị em sẽ thấy tâm hồn mình khoan khoái, thân thể mình khỏe mạnh, gia đình mình hạnh phúc, hội thánh mình vui vẻ, phát triển. Người xung quanh sẽ có cảm tình với hội thánh, và nhiều người sẽ đáp ứng tiếng gọi của Chúa để đến với Ngài. Nguyện Chúa ban phước cho tất cả quý ông bà anh chị em. Amen. Nếu trong số các thính giả quý ông bà anh chị em đây có những người nào chưa tin nhận Chúa, thì sau giờ thờ phượng xin ở lại. Nếu quý ông bà cần biết thêm về Chúa thì chúng tôi sẽ trình bày thêm cho quý ông bà biết. Và nếu quý ông bà muốn tin nhận Chúa thì chúng tôi sẽ giúp cho quý ông bà tin nhận Chúa là cứu Chúa của mình. Amen.